Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay. Thông tin đầu tiên từ vov.vn. Thưa quý vị, trước thềm Tết Cổ truyền Ất Tỵ 2025, ngày hôm qua 25 tháng 1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Hà Dĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở và tin cậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại sứ Trung Quốc Hà Dĩ cùng nhìn lại và bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Trung năm 2024. Hai bên đánh giá cao việc duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao, các cơ chế trao đổi, hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy rất cao, kết nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt được đẩy mạnh. Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư du lịch tăng trưởng tích cực với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 205,2 tỷ đô la, tăng 19,3%. Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam. Du khách Trung Quốc vào Việt Nam đạt 3,8 triệu lượt, tăng 114% so với cùng kỳ.
Hai bên bày tỏ vui mừng trước việc mới đây, đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm rất thành công, tiếp thêm động lực cho quan hệ hai đảng, hai nước nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên tập trung triển khai những công trình lớn mang tính biểu tượng và tương xứng với tầm mức quan hệ hai nước. Đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, tăng cường hợp tác nông nghiệp, tài chính, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa du lịch, môi trường cùng nhau quản lý tốt biên giới trên đất liền.
Bày tỏ tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại sứ Hà Dĩ khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch phát triển cân bằng, bền vững. Đề nghị hai bên triển khai hiệu quả chuỗi hoạt động của năm giao lưu văn hóa Trung Việt nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ song phương, cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
Tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 25 tháng 1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm dân hương dân hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh An Giang. Cũng thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, trong không khí hân hoan những ngày giáp Tết cổ truyền dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Người Việt tại Santama lần đầu tiên tổ chức chương trình lễ hội Tết Việt Santama 2025, Tết quê hương trong lòng những người con xa xứ trong hai ngày 25 và 26 tháng 1.
Lễ hội không chỉ mang đến cho kiều bào đang sinh sống tại Santama và địa phương lân cận không khí tưng bừng đón chào Tết cổ truyền, mà còn là cơ hội để bạn bè Nhật Bản có dịp thưởng thức văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam.
Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo về thời gian viếng lăng Bác trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài được biết, tin từ báo Quân đội Nhân dân.
Theo đó, lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo quy định từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, trừ thứ Hai và thứ Sáu ngày 27 tháng 1 và 31 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn và mùng 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ.
Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm qua, tức 26 âm lịch, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 1 hướng về miền Tây qua địa bàn tỉnh Long An, đặc biệt là khu vực huyện Bến Lức, tin từ vov.vn.
Nguyên nhân chính là do lượng lớn công nhân từ các khu công nghiệp tại các tỉnh miền Đông nghỉ Tết và đồng loạt di chuyển về miền Tây bằng xe máy. Các điểm nóng ùn tắc tập trung tại khu vực Gò Đen, Cầu Voi và thị trấn Bến Lức. Dòng xe máy nhích từng chút kéo dài hàng cây số, ùn tắc cũng lan sang cả tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đặc biệt là tại nút giao rẽ qua thị trấn Bến Lức. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông nhưng do mật độ phương tiện quá lớn nên tình hình vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Đến 17 giờ 30 phút, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 qua Long An vẫn rất đông.
Trong ngày 25 tháng 1, ùn tắc giao thông cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường huyết mạch về miền Tây như quốc lộ 1A, quốc lộ N2 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Dòng xe nối nhau cũng nhích từng chút qua các nút giao trên quốc lộ 1 từ Cần Thơ đi các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau trong chiều ngày 26 Tết. Theo ghi nhận, nút giao quốc lộ 1 và quốc lộ 61C đi Hậu Giang chiều 26 Tết có rất đông phương tiện ở các làn ô tô, phương tiện nối đuôi nhau hơn 1 km ở cả hai hướng quốc lộ 1.
Hướng từ Cần Thơ đi các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, làn xe máy khá đông thông thoáng, nhưng ở hai làn ô tô các phương tiện ùn tắc cục bộ khi đi qua nút giao trên. Dẫn từ quốc lộ 1 hướng rẽ vào đường Phạm Hùng, quận Cái Răng tạm thời bị chặn lại vào giờ cao điểm, tránh trường hợp các xe rẽ vào đường Phạm Hùng gây ùn tắc. Những đoạn còn lại trên quốc lộ 1 qua Cần Thơ, phương tiện lưu thông khá thông thoáng.
Những ngày qua, người dân ở các tỉnh miền Tây đang sinh sống, học tập, làm việc ở các tỉnh Đông Nam Bộ đang bắt đầu hành trình về quê ăn Tết bằng xe máy. Do đó, lượng phương tiện trên quốc lộ 1 qua các tỉnh thành miền Tây cũng đang tăng dần từng ngày. Để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho hành trình, người dân đã chọn khởi hành ở nhiều khung giờ khác nhau. Phát huy tinh thần xung kích vì nhân dân phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, những ngày qua, Công an các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ tổ chức phát nước suối, khăn lạnh miễn phí hỗ trợ bà con nhân dân về quê ăn Tết.
Trong ngày 25 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Cần Thơ phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tổ chức phát tặng 3.700 chai nước suối, 3.000 khăn lạnh, 2.000 khẩu trang y tế, 500 ổ bánh mì miễn phí hỗ trợ bà con về quê ăn Tết. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Cần Thơ phát 2.700 tờ rơi tuyên truyền Nghị định 168.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết. Còn tại Bạc Liêu, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông ở Bạc Liêu đã lập chốt để phát nước suối và khăn lạnh, xăng miễn phí cho người dân về quê đón Tết.
Theo ghi nhận trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp đoạn qua thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, nhiều người dân đang di chuyển trên xe máy thì bất ngờ khi Cảnh sát Giao thông tỉnh Bạc Liêu ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, lúc dừng xe thì ai cũng xúc động vì thấy các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông trao những chai nước suối lạnh, khăn lạnh cho người dân, góp phần nào xua đi cái nắng nóng mệt mỏi sau chặng đường dài bằng xe máy.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chiều ngày 25 tháng 1 cho biết, trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 33 vụ, giảm 16 người chết và giảm 26 người bị thương.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 8.870 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 40 xe ô tô, 2.415 xe mô tô, 81 phương tiện khác, tước 649 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 874 trường hợp. Trong số này có 1.909 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, vi phạm về tốc độ là 2.222 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 40 trường hợp, quá khổ giới hạn 6 trường hợp, chở quá số người quy định 94 trường hợp, vi phạm ma túy 20 trường hợp.
Ngày hôm qua, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Kim Xuyến, sinh năm 1990, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tin từ báo Người Lao Động Online.
Theo hồ sơ vụ án, bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, tháng 5 năm 2024, Xuyến đã tổ chức cho 5 người nhập cảnh trái phép sang Campuchia lao động với điều kiện chỉ cần biết đánh máy vi tính là sẽ được nhận vào làm và mỗi người nhận mức lương khoảng 20 triệu đồng một tháng. Đầu tháng 6 năm 2024, anh N, một trong những người được Xuyến đưa đi, gọi điện thoại về cầu cứu gia đình và nhờ gửi tiền chuộc về. Người đàn ông này còn cho hay việc ở Campuchia của họ là bị ép đi lừa gạt người khác, và phía công ty nước bạn cũng thông báo anh và những người khác đã bị bán đi với giá 30 triệu đồng một người.
Qua quá trình điều tra, cơ quan nên điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố Nguyễn Kim Xuyến về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, do Xuyến đang lẫn trốn nên công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Xuyến. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.